quý vị các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, liên tới trách nhiệm trong cộng đồng giáo hội, đó là chủ đề mà các bài đọc trong phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật thứ 23 thường niên năm A hôm nay gợi lên cho chúng ta để cùng suy nghĩ và sống trong suốt tuần lễ này. Là những tín hữu Kitô, chúng ta hợp thành một cộng đồng được Chúa Kitô gọi là giáo hội. Chúng ta là giáo hội, và trong giáo hội, chúng ta là anh chị em với nhau. Nghĩa là chịu trách nhiệm đối với nhau. Chúng ta có trách nhiệm về niềm tin của tha nhân, về ơn cứu rỗi của anh chị em chúng ta, về sự thánh thiện của người khác. Tất cả chúng ta được liên kết chặt chẽ với nhau, và giáo hội phải là một cộng đồng có trách nhiệm. Hình ảnh của một giáo hội như thế đã được báo trước trong sách tiên tri Ezekiel mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc thứ nhất. Vị tiên tri này sống và rao giảng vào thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử Israel, khi vương quốc này phải bị đè bẹp dưới gốc giày ngoại xâm của đế quốc Babylon. Ông cảm thấy mình như một người tuần canh có trách nhiệm phải nhắc nhở cho dân chúng sống theo đường lối Chúa. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa trong sách tiên tri Ezekiel, đoạn 33, từ câu 7 đến câu 9. Đây Chúa phán: Hỡi con người, ta đã làm cho ngươi trở nên người lính canh nhà Israel. Vậy khi nghe lời miệng ta nói, ngươi hãy loan báo cho chúng thầy ta. Khi ta phán cùng kẻ gian ác rằng, hỡi kẻ gian ác, mi sẽ phải chết, nếu ngươi không chịu nói, để kẻ gian ác bỏ đường lối mình, thì chính kẻ gian ác sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng ta đòi máu nó bởi tay ngươi. Còn khi ngươi loan báo cho kẻ gian ác bỏ đường lối nó, nếu nó không chịu bỏ đường lối của nó, thì nó sẽ chết trong sự gian ác của nó. Nhưng ngươi cứu được mạng sống ngươi.
Vì tình yêu Chúa chẳng bao giờ ngàn tuôn mai nắng xuống trên dòng đời. Chúa cho nắng lên mỗi ngày, Chúa cho bát cơm vun đầy, ơn lành Chúa đổ đầy tay, phúc riêng Chúa ban từng ngày. Đến muôn đời con sẽ cất tiếng tụng ca, đến muôn đời lòng con hát khúc ca cảm tạ, vì tình yêu Chúa chẳng bao giờ ngơi, tràn tuôn lai lắng xuống trên dòng đời. Chúa cho nắng mưa xoay dần, Chúa cho bão giông tan dần, ơn lành bước ngập bàn chân, phúc riêng trái ngon thân gần. Đến muôn đời con sẽ cất tiếng tụng ca, đến muôn đời lòng con hát khúc ca cảm tạ, vì tình yêu Chúa chẳng bao giờ ngơi, tràn tuôn lai lắng xuống trên dòng đời. Cho gió xuân ru nhẹ, ơn lành Chúa tặng phụ thê, phúc riêng Chúa ban tràn trề.
Nếu tiên tri Ezekiel nói đến trách nhiệm phải làm người tùng canh để nhắc nhở cho người khác sống theo đường lối Chúa, thì Thánh Phaolô còn giải thích rõ ràng hơn khi khẳng định rằng mọi người môn đệ của Chúa Kitô chỉ có một nghĩa vụ đối với nhau là phải yêu thương nhau. Đối với Thánh Phaolô, chỉ có một giới răn duy nhất và phổ quát có giá trị trong mọi hoàn cảnh và tất cả mọi người đều phải tuân giữ, đó là giới răn yêu thương. Thập giới chỉ là một minh họa về giới răn này trong những hoàn cảnh khác nhau mà thôi. Chúng ta hãy lắng nghe Thánh Phaolô dẫn giải về giới răn này trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 13, từ câu 8 đến câu 10. Anh em thân mến, anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau. Vì ai yêu người thì đã giữ trọn lệ luật, đó là chớ ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ mê tham. Và nếu có điều luật nào khác thì cũng tóm lại trong lời này là ngươi hãy yêu mến kẻ khác như chính mình. Lòng yêu thương không làm hại kẻ khác. Vậy yêu thương là chu toàn cả lệ luật.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay là một quảng diễn về điều Chúa Giêsu đã nói về thái độ phải có đối với tội lỗi và gương xấu cũng như đối với tội nhân. Chủ đề nổi bật của đoạn tin mừng này chính là sự tha thứ. Chúa Giêsu vừa nhắc lại nghĩa vụ phải tha thứ, vừa trao ban quyền tha thứ cho giáo hội. Thời đại mới là thời đại trong đó Chúa ban cho con người khả năng không những có thể thắng vượt tội lỗi của mình, mà còn chiến thắng tội lỗi của người khác bằng sự tha thứ. Cộng đồng giáo hội khác với cộng đồng Do Thái, bởi vì cộng đồng giáo hội chỉ đoán xét tội nhân bằng sự tha thứ mà thôi. Do đó, trong cộng đồng giáo hội, tội nhân tự tách mình ra khỏi cộng đồng hơn là bị cộng đồng loại bỏ. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 18, từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó riêng ngươi và nói thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ. Thầy bảo thật các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong lá thư mục vụ đầu tháng 9 này, sau khi ghi nhận sự kiện các phương tiện truyền thông nhà nước liên tục thông tin một chiều về vụ việc đang diễn ra tại Thái Hà, cũng như nhắc đến những điều bất hợp lý trong luật đất đai hiện nay, Đức Hồng Y Doan Bavisita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn, đã nhắc lại giáo huấn của giáo hội về tinh thần đối thoại. Đức Tổng Giám mục Sài Gòn viết như sau. Theo tinh thần của Công đồng Vatican II mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nêu rõ, và Đức Benedicto thứ 16 nhắc lại, chủ trương của giáo hội là đối thoại với các bên liên hệ để giải quyết mọi vấn đề xã hội, đối thoại thẳng thắn với ý thức tôn trọng chân lý, công lý và bác ái. Chân lý là điều phản ánh thực tại cách trung thực. Công lý là điều phù hợp với đạo lý, lễ phải và công ích. Bác ái là tình huynh đệ tương thân tương trợ nhằm phục vụ cho sự sống và hạnh phúc của mọi người trong cộng đồng dân tộc, cũng như trong thế giới hôm nay. Việc đối thoại như thế sẽ dẫn đến sự hợp tác với nhau trong việc xây dựng và phát triển đất nước cách vững bền. Nhận định về những gì đang xảy ra tại Thái Hà, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn viết như sau. Có lẽ luật hiện nay về đất đai vẫn còn nhiều điều bất hợp lý. Đồng thời, giới hữu trách ở nhiều địa phương chỉ biết làm theo lệnh mà thiếu đối thoại với dân. Không xem xét thấu đáo từng trường hợp, nên đã có nhiều vụ khiếu kiện kéo dài, trong đó có trường hợp của giáo xứ Thái Hà. Chỉ làm theo lệnh và sử dụng quyền lực hoặc bạo lực sẽ không giải quyết được vấn đề, đồng thời tạo thêm bất công và bất ổn trong xã hội. Đức Hồng Y Mẫn kêu gọi hai bên đạo đời cần tôn trọng sự thật, cư xử công bằng và cổ võ tình bác ái vị tha. Đó là nền tảng cho cuộc đối thoại thẳng thắn và hợp tác chân thành giữa mọi thành phần dân tộc. Bước vào thế kỷ thứ 21, kinh nghiệm ê chề của chiến tranh, bạo động đã khiến cho nhân loại ngày càng ý thức hơn về sự cần thiết của thái độ khoan nhượng và đối thoại trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng. Ngồi lại với nhau, nói chuyện với nhau, thể hiện tư cách làm người hơn là dùng võ lực để bóp cổ, bịt miệng và trói tay, trói chân người khác. Có khoan nhượng để lắng nghe và đối thoại là biết cảm thông với người khác, và nhất là nhận ra những giới hạn và bất toàn của mình. Thái độ ấy cũng bao gồm quyết tâm sám hối liên tục. Đây chính là thái độ mà giáo hội muốn con cái mình mặc lấy khi bước vào kỷ nguyên mới. Chúng ta hẳn còn nhớ, trong tông thư ngàn năm thứ ba đang đến, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã kêu gọi tất cả con cái giáo hội hãy làm một cuộc tự vấn lương tâm và sám hối về những lầm lỗi của mình trong quá khứ. Giáo hội đã nhận ra rằng, trong quá khứ, con cái của mình đã có những hành động thiếu khoan nhượng trong khi loan báo tin mừng. Chúng ta không thể nào quên được những cuộc thập tự viễn chinh để triệt hạ người Hồi giáo, các tòa điều tra để thiêu sống những người bị xem là lạc giáo vào thời Trung Cổ, những cuộc chiến tranh giữa Công giáo và Tin lành hồi thế kỷ thứ 17. Chúng ta cũng khó quên được nhiều hoạt động truyền giáo qua đó vì nhiệt tình loan báo chân lý. Các Tín hữu Kitô đã không ngần ngại dùng vũ lực và nhiều sức ép khác để bóp nghẹt niềm tin và tư tưởng của người khác. Lịch sử đã sang trang. Ngày nay, giáo hội thấy cần phải sám hối và quay trở lại để sống đúng với tin mừng của Chúa hơn. Tin mừng của Chúa thiết yếu là chính con người của Chúa Giê-xu đứng đang ngồi đồng bàn với những người bị gạt ra bên lề xã hội và cảm thông tha thứ không ngừng cho người tội lỗi. Trong tin mừng hôm nay, Ngài mời gọi chúng ta hãy cư xử như Ngài. Từ sáng chói nhất trong đoạn tin mừng theo Thánh Matthew được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày Chủ nhật hôm nay, hẳn phải là hai tiếng, anh em. Dù có tội lỗi đốn mặt đến đâu, tha nhân vẫn là anh em của chúng ta. Chúa dạy chúng ta phải tìm đến với người anh em của chúng ta, không phải với thái độ miệt thị hay loại trừ, mà bằng sự cảm thông và tha thứ. Tiểu chung, đi bước trước, gặp gỡ, lắng nghe, cảm thông, tha thứ. Đó là cách cư xử giữa những người anh em con cùng một cha trên trời. Mỗi ngày Chủ nhật, chúng ta đến gặp gỡ nhau trong tình anh em ấy. Chúa nói với chúng ta, nếu người đến dâng của lễ nơi bàn thờ mà chợt nhớ có điều bất hòa với người anh em, thì hãy để của lễ lại nơi bàn thờ, về làm hòa với người anh em trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Lạy Chúa, chúng con là những con người tội lỗi yếu hèn. Chúng con cảm thấy rất khó để sống khoan nhượng, đối thoại, cảm thông và tha thứ đối với người anh em của chúng con. Xin Chúa tha thứ cho chúng con và ban ơn giúp sức để mỗi ngày Chủ nhật, sau khi ra khỏi nhà thờ, chúng con cảm thấy được bổ sức hơn, hồi sống và làm chứng cho tin mừng của Chúa một cách tốt đẹp hơn.
Tật nguyện người trao cho tôi.